con thường tranh thủ thời gian để nghe pháp, nghe quý thầy tụng kinh qua băng đĩa. Con vừa làm việc nhà hay việc khác và nghe pháp, nghe kinh. Trước khi ngủ, con mở băng thuyết pháp và băng tụng kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn để nghe rồi ngủ thiệp đi. Thưa thầy, như vậy có được không? Kính thầy chỉ dạy cho con.
Kính bạch Hòa thượng Thích Phước Trí, viện chủ chùa Pháp Vân và trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý hành giả quán niệm. Theo chương trình lẽ ra là cái bài pháp thoại với đề tài là người Phật tử trong bối cảnh hiện đại, chúng tôi có trình với Hòa thượng viện chủ. Thì sáng hôm nay được biết có nhiều thành phần tham dự khác nhau, nên thay vì là một cái chuyên đề thì thế vào đó là phần vấn đáp. Vấn đáp thì nó có phạm vi tương đối là rộng hơn, và các câu hỏi được đặt ra đó phần lớn là mang tính ứng dụng, và những cái khúc mắc nếu có trong sự thực tập, cho nên việc chia sẻ nó đó sẽ có giá trị rất thiết thực và đáp ứng được cho nhiều đối tượng với nhiều cái cấp độ và cái mức độ tu khác nhau. Trong câu hỏi đầu tiên đó, chúng ta thấy người nêu ra câu hỏi là một trong những người có thói quen thực tập nghe thuyết pháp, nghe kinh, rồi trước khi đi ngủ thì thọ trì kinh Pháp Hoa hoặc là những bản kinh khác. Việc làm như thế đó là rất tốt nếu ta biết phương cách ứng dụng nó. Tốt hay không tốt nó lệ thuộc vào cái khung thời gian chúng ta có được trong ngày và việc xử lý nó một cách thích hợp. Cách đây 3 tháng có một Phật tử ở Tây Ninh gọi điện thoại và hỏi thăm chúng tôi một câu tương tự. Khi đó chúng tôi mới hỏi rằng là mỗi ngày cô nghe bao nhiêu băng thuyết giảng và bao nhiêu thời gian cho nghe kinh điển. Thì cô bảo rằng là trung bình một ngày cô nghe 4 bài thuyết giảng. Mà 4 bài thuyết giảng thì phải hiểu nôm na trung bình là 5 tiếng. Rồi nghe thêm băng kinh nữa, tối thiểu cũng phải là 1 giờ đồng hồ. Như vậy là 6 giờ nghe thuyết giảng và nghe kinh. Chứ tôi hỏi là cô nghe băng thuyết giảng của ai? Thì cô trả lời là nghe thầy Thích Nhật Từ. Tôi nói coi chừng cô bị tẩu hỏa nhập ma. Cô hỏi sao bị tẩu hỏa nhập ma? Như tôi nói là thì cái mức tiêu thụ về vấn đề tư tưởng và nhận thức đó nó còn thấp hơn là tiêu thụ thực phẩm hay là thức uống chúng ta đưa vào trong cơ thể. Mỗi một con người nó có một cái nhu cầu về cái lượng calorie để đáp ứng cho các cái sinh hoạt bao gồm vận động và việc làm. Ta có nạp nhiều hơn trong một ngày thì số lượng năng lượng calorie đó cũng không có hấp thụ hết và nó phải thảy qua các con đường khác như là đại tiện, tiểu tiện hay là xuất mồ hôi. Và có một số tình huống đó, nếu ta nạp nhiều mà không tiêu thụ hết á, có thể phát sinh ra một số chứng bệnh nữa. Vấn đề tiêu thụ Phật pháp cũng thế. Mỗi một ngày theo chúng tôi đó, nghe một bài thuyết giảng là đủ rồi, chứ nghe đến 5 bài á là tâm mình nó bị bão hòa, đưa vào một cái lượng thông tin và các cái năng lượng Phật pháp quá nhiều, trong khi cái khả năng tiêu hóa để đưa vào trong đời sống ứng dụng đó thì quá ít, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là tích tụ kiến thức ta, và sau một thời gian đó ta có thể trở thành là một cái tiểu thư viện về các dữ liệu Phật học, về các phương pháp hành trì. Nhưng xử lý chúng đó giống như là một nhà nghiên cứu xử lý cái nguồn thư viện đó, thì lại không trôi, kết quả là lệ lạc đó, sẽ không có nhiều lắm. Trong câu hỏi thì không có nêu ra là trong một ngày người đặt câu hỏi nghe bao nhiêu bài giảng, nghe bao nhiêu băng kinh. Như theo chúng tôi đó, thì người tại gia có cái thời gian hành trì vừa phải được xem là thích hợp rồi. Đừng nên như là những vị xuất gia trong các tu viện. Vì người xuất gia đó, để được Đức Phật khích lệ, phương pháp hành trì nhắn đến sự buông xả, để làm chủ được các giác quan, và mọi động tác đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thức ngủ co duỗi đều trải nghiệm được cái an lạc hiện tại trên nền tảng không có sự chấp trước. Đối với những gì thích hợp không có cái phản ứng loại trừ, đối với những gì không thích, và do vậy đó cho nên là thông dong tự tại trong đời. Cho nên sự thực tập càng nhiều thời gian, nghe càng nhiều đó, thì càng giúp cho các vị ấy đó là trải cái nghiệm niềm an vui hạnh phúc tỉnh tại, và do đó có cái đời sống tâm linh trở nên cao thượng hơn. Còn là người Phật tử tại gia, nếu vì lòng kính tin chánh pháp nhiều quá và nghe nhiều, thì có thể trở thành là một trong những người nhập cản cái chùa về nhà của mình. Nhập cản ở mức độ 10-20% thì thích hợp, mà nhập cản 100% đôi lúc có vấn đề. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi khích lệ quý vị không nên tu tinh tấn, mà trong dân gian thường gọi là tu các củ kiệu tại nhà. Nó phải tùy thuộc vào cái đối tượng người Phật tử đó là ai. Nếu người Phật tử đó là một người đang sống độc thân, tức là không có vợ chồng, hay là một trong hai người đó đã đi trước do vô thường, do bệnh tật, do tai nạn, và người còn lại đó không tái giá vì không có nhu cầu sống an vui hạnh phúc đó, thì toàn bộ thời gian ở tại nhà đó dành cho cái việc thực tập như thế được xem là tốt. Bởi vì mặc dù chưa xuất gia nhưng mà tâm người đó như là một người xuất gia tại nhà, và không có những cái trách vụ gia đình, cũng không có các cái nghĩa vụ xã hội nhiều, vì người đó có thể đã về hưu hoặc là đời sống tài chính rất là khá, cho nên các công việc được những người gia nhân trợ giúp hết, cho nên thời gian đầu tư cho việc thực tập như thế là thích hợp. Còn đối với những người đang sống đời sống gia đình, có mối quan hệ vợ chồng, có tương quan xã hội là con cái, có các mối quan hệ làng xóm, rồi công sở vân vân, thì thực tập quá nhiều như vậy là không nên. Bởi vì dần dà người đó sẽ có cái khuynh hướng là buông hết, bởi vì cái năng lực của chánh pháp mà giúp cho chúng ta quay trở về với cái niềm an vui nội tại nhiều hơn là sự phóng thích chính mình ra bên ngoài. Cho nên sự thực tập quá nhiều đó sẽ làm cho chúng ta không còn thiết màng gì đến đời sống của người tại gia. Trong cái đó mình còn có nghề nghiệp, còn có phận sự, và có rất nhiều thứ mà ta cần phải thực hiện với tư cách là một người tại gia. Cho nên trong tình huống này đó, thì mỗi ngày theo chúng tôi, quý vị nghe chừng một bài thuyết giảng. Đối với những vị nào mà mình tâm đắc về pháp môn, về con đường thực tập đó, để chúng ta trải nghiệm và sống với nó là đủ rồi. Còn một thời kinh thì đừng quá dài, và cũng đừng có tính công với Phật như một số các Phật tử mới sơ cơ đó. Đi vào trong chùa thì dự một vài khóa kinh thì rất là thích, cho nên thỉnh các cái băng tụng niệm về, và mở suốt ngày. Mở suốt ngày như thế đó thì nó có một cái năng lực trị liệu giúp cho mình thư giãn những căng thẳng ở trong cá nhân cũng như là trong gia đình. Nhưng mà ta nghe quá nhiều mà không để thời gian thực tập đó thì đôi lúc đó, cái lợi lạc nó cũng không có bao nhiêu. Chỉ đó mỗi một ngày, nếu là người tại gia theo chúng tôi, quý vị chỉ cần tụng một thời kinh hay là thế nó bằng một cái thời nghe kinh là đủ. Tụng trong quán niệm và cũng nghe trong quán niệm. Trong các nghi thức của các tổ ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên, nói chung là các nghi thức của Phật giáo Đại Thừa, thì mỗi một ngày có hai thời khóa tụng thôi. Đó là thời khóa sáng và thời khóa chiều, nhị thời khóa tụng. Khi mà Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư có một tầm ảnh hưởng quan trọng ở trong đất nước Trung Quốc đó, thì Ngài mới biên tập lại các nghi thức tụng trì và nâng nó lên thành là bốn thời. Hai thời được bổ sung đó là thời buổi trưa, được gọi là thời cúng ngọ. Thực tế đó nó là một cái nghi thức mà tất cả những vị xuất gia theo Tịnh Độ Tông, với sự hướng dẫn của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó, bày tỏ lòng tôn kính đối với mười phương ba đề các Đức Phật trước khi tiếp nhận một tặng phẩm. Và cụ thể đó là cái giờ thọ thực bữa trưa thì phải cúng dường đến Phật trước rồi mình mới ăn sao, và ăn ở trong quán niệm bằng thiền để trải nghiệm cái niềm an lạc tĩnh tại. Rồi cái thời buổi chiều đó là thời dành cho các cô hồn uẩn tử chết do liếm tiếc tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, rồi uất hận hay là những cái quan trái trong cuộc đời mà chưa đi được đó, thì khóa kinh này giúp cho họ giải phóng được cái sự chấp trước về cái tôi, giải phóng được sự chấp trước về tính hiện hữu và những cái ngã sở hữu để họ ra đi. Còn hai cái thời sáng và chiều được thay đổi trở thành là thời tụng thần chú và thời tụng những bài kinh về tịnh độ. Thì theo truyền thống ngày xưa, các tổ đặt ra là mỗi ngày hai thời cụng cho người xuất gia ta. Và theo cái mức tiêu thụ tâm linh đó, thì hai thời khóa như thế được xem là vừa. Còn đến 3 tháng an cư đó, thì tại Việt Nam và Trung Hoa có thói quen là trú dạ lục thời, tức là ngày thêm 6 thời, thì cố gắng là tăng trưởng cái thời gian khóa tu từ 4 trở thành là 6, để cả một ngày như thế trải nghiệm trong tâm linh và tìm cái niềm an vui ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà tuy nhiên cái thời gian như thế cũng kéo dài tối đa là 3 tháng thôi, và 9 tháng còn lại đó cũng với những cái thời kinh bình thường là 4 thời. Và trong các chùa đó thì không phải nhất thiết ngày nào các vị tu sĩ cũng có mặt trong 4 thời kinh, và thỉnh thoảng chỉ có khoảng một thời căn bản, đại đa số là hai thời sáng và tối. Cho nên người tại gia theo chúng tôi cũng nên theo cái nghiên cứu của các tổ và các nghi thức đã được ứng dụng trải nghiệm đó qua nhiều thế kỷ đó, tối đa là hai thời đối với người xuất gia, và người tại gia một thời là đủ. Thiền sư Nhất Hạnh, người đã khai sáng ra chùa Pháp Vân, đã có một sáng tạo rất là đáng kể trong các nghi thức hành trì, nhất là cái nghi thức làng Mai Đại Toàn xuất bản vào năm 2000 đó. Thì cái thời sáng và tối đó được thay thế mỗi một ngày, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy của mỗi tuần là một bài kinh khác nhau. Điều này nó rất là thích hợp với cái tâm lý hành trì của các hành giả. Nếu một ngày nào đó sáng, trưa và chiều ta ăn cùng một cái món được xem là món ruột của mình đi, mình thích lắm, chẳng hạn như là bún bò Huế chay, thì đến cái buổi chiều, tức là lần ăn thứ ba trong một ngày, chúng ta có cảm giác bị bão hòa về khẩu vị đó, thế mình không còn cảm thấy nó có một cái hấp lực mạnh như là lần ăn đầu tiên. Và nếu suốt cả 7 ngày ta cùng ăn một cái thực phẩm là bún bò Huế chay thì chắc chắn rằng là ăn nó ngán đến cằn cổ, phải không ạ? Huống hồ là ta ăn quanh năm suốt tháng. các nghi thức tụng trì trong các chùa theo hệ thống pháp môn đó thì có khuynh hướng là tiêu thụ cùng một bài kinh, nó giống như là một cái thực phẩm vậy đó. Và từ cái chỗ này thiền sư Nhất Hạnh đã tạo một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa. Sáng một bài kinh, chiều một bài kinh, ngày hôm sau thay đổi, và cứ như thế 7 ngày chúng ta có tối thiểu là 14 bài kinh để hành trì. Và như vậy cái khẩu vị tâm linh nó được thay đổi và làm cho mình được làm mới. Mỗi một bài kinh có khả năng trị liệu và chuyển hóa khác nhau, và do vậy sự tiếp xúc nó dưới góc độ quán niệm và thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một người có kinh nghiệm để xử lý những cái tình huống thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại và những biến cố trong cuộc đời, tốt hơn rất nhiều là ta chỉ thọ trì một bài kinh mang tính cách pháp môn được sử dụng ở trong các chùa. Rất tiếc là cái nghi thức là Mai Đại Toàn đó hiện nay chưa được phổ biến rộng ở tại các chùa thuộc các trường phái khác nhau ở Việt Nam. Nếu chúng ta bỏ qua những cái khác biệt và sử dụng cái nghi thức đó trở thành một nghi thức tụng niệm chung đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái năng lực tăng trưởng về phương diện thực tập đó, nó sẽ rất là tốt. Và người Phật tử tại gia nên thực tập như thế. Tới mỗi một ngày ta chọn một bài kinh trong nghi thức làng ma, và ngày hôm sau chọn đọc tụng một bài kinh khác. Giống như là các cái dưỡng chất tâm linh đó, nó được đưa vào trong nhận thức, trong hành động, trong đời sống của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, và do đó ta sẽ vượt qua được những bế tắc trong cuộc đời. Cho nên để việc đọc tụng kinh và nghe kinh có kết quả là chọn lọc những thứ nó cần thiết cho đời sống và nghề nghiệp của mình. Ví dụ quý vị là một người đang làm chính trị chẳng hạn, thì trong rất nhiều bài kinh của Đức Phật á, dạy về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, chẳng hạn như là kinh Hiền Nhân, hoặc là bài kinh sáu mối tương quan xã hội, tức là kinh Thiện Sinh, nói về trọng trách của vua, của quan, của dân, của cha, của con, của người thân, vân vân. Thì ta chọn những bài kinh thích hợp với cái sở trường và cái sở thích của mình á, thì việc ứng dụng của nó có một giá trị rất là cao. Còn là người tại gia mà mình chọn những bài kinh mà Đức Phật nói cho người xuất gia, tức là hướng về sự giải thoát không đó, thì tâm chúng ta nó sẽ buông xả rất tốt. Nhưng mà ngược lại đó, cái trách vụ gia đình, trách vụ công sở, trách vụ nghề nghiệp, nói chung là trách vụ của người công dân á, chúng ta sẽ không có thực hiện tốt được. Cho nên chọn lựa bài kinh nào để đọc tụng đó là một nghệ thuật, và nghe bài kinh nào đó, nghe bài giảng nào nó cũng là một sự lựa chọn rất là cần thiết. Nếu làm được như thế đấy thì cái giá trị lệ lạc nó sẽ có mặt với chúng ta một cách rất là lâu dài, và càng tu đó càng có kết quả, càng dấn thân đó thì càng mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. Xin nêu câu hỏi khác.